1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi đang nối đường dây viễn liên với Linh Mục Phan Văn Lợi, một nhà đấu tranh dân chủ nổi tiếng ở trong nước thuộc Ban điều hành khối 8406, người mà quý thính giả chắc chắn đều biết. Kính thưa Linh Mục Phan Văn Lợi, trước khi đi vào câu chuyện hôm nay, xin Linh Mục ngỏ lời với quý thính giả của Đài Sài Gòn tại Houston và Dallas đang lắng nghe câu chuyện của chúng ta, thưa Linh Mục.
Kính thưa toàn thể quý đồng bào, quý vị thính giả của Đài Sài Gòn tại Houston và Dallas, kính thưa giáo sư Nguyễn Chính Kết và quý anh chị phụ trách đài, hân hạnh được gặp lại quý vị hôm nay. Nguyện xin bình an của Thiên Chúa xuống trên tất cả quý vị.
Dạ vâng. Câu hỏi đầu tiên đó là xin Linh Mục cho biết về cái tình trạng sức khỏe hiện nay của Linh Mục với cái tuổi 66 phải không ạ?
65.
Dạ, 65 ạ. Dạ.
Thì cũng nhờ ơn Chúa, tôi vẫn được mạnh khỏe, nhất là vẫn thấy được sự bình an trong tâm hồn, thấy cái niềm vui ở trong cuộc sống, vừa là cuộc sống của một linh mục cũng như là cuộc sống của một người tranh đấu. Ngày nào cũng thấy có một cái gì đó nó phấn khích mình, bởi vì mình biết rằng là đang đi trên cái con đường mà hướng tới công lý và sự thật, và sống trong cái tình yêu thương của đồng bào, quý mến của đồng bào. Chính cái đó làm cho tôi luôn luôn cảm thấy mình được mạnh khỏe, và nhất là của ơn Chúa phụ trợ để cho tôi hy vọng rằng có thể là việc này lâu dài, cho tới ngày mà không còn cái chế độ cộng sản trên quê hương đất nước của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị đã có sự quan tâm.
Dạ vâng, phải nói là chúng tôi rất là cảm phục khi mà Linh Mục đang sống ở giữa một cái chế độ mà họ luôn luôn khủng bố, nhất là khủng bố những cái người đấu tranh cho tự do dân chủ như Linh Mục. Thế mà Linh Mục vẫn, tinh thần của Linh Mục vẫn bình an và sức khỏe vẫn tốt, thì đó là một cái điều rất là đáng phục. Phải nói là cái tinh thần nó nâng đỡ cái sức khỏe thể chất rất là nhiều, thưa Linh Mục. Vâng, thế thì hôm nay là cái ngày mùng 2 tháng 9, tức là cái ngày mà Cộng sản Việt Nam gọi là ngày Quốc Khánh, kỷ niệm 71 năm Đảng Cộng sản cướp được chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim, khi mà chính phủ này không có quân đội ở trong tay. Mọi năm đó thì thưa Linh Mục, vào ngày này Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức mừng ngày Quốc Khánh của họ rất là tưng bừng và trang trọng. Thế còn năm nay thì sao thưa Linh Mục?
Vâng, thưa quý vị, tôi theo dõi trên mạng thì thấy rằng là cái năm nay là Quốc Khánh của Cộng sản không có gì là đặc biệt cả. Chỉ có ở Sài Gòn thì có một cuộc đua xe đạp mà trong một đường đua nhỏ mà thôi. Cũng không thấy có bắn pháo hoa. Nếu mà lệ thường thì giờ cũng này ở Huế người ta bắn pháo hoa, nhưng mà cũng nghe thấy gì cả. Và có lẽ năm nay là Đảng Cộng sản nó rối bời, vì bao nhiêu cái chuyện, nào là cái chuyện Formosa với cái sự phản đối của người dân là càng ngày càng mạnh mẽ, nhất là hôm qua là người dân ở là Kỳ Anh, là Hà Tĩnh đã đón chào và là cách mạng tháng 8 Quốc Khánh bằng một cái cuộc là xuống đường hết sức là ngoan mục. Rồi là Cộng sản đang là rối bời vì cái vụ là quân khu 2, mà trong đó là chúng ta thấy là có cái viên tướng mà mới lấy mấy tháng thì là chết rồi, bất gọi là đột tử. Rồi là cả cái ba cái nhân vật lớn tại ở tỉnh Yên Bái là thuộc quân khu 2 đó là thanh toán nhau. Cho nên người ta thấy rằng là Cộng sản đang lũng phủng và chắc là chẳng còn lòng trị nữa. Mà hơn nữa là càng ngày là người dân càng khám phá ra được cái bộ mặt thật của cái gọi là cách mạng tháng 8 và mùng 2 tháng 9. Cụ thể là có một cựu đảng viên tên là Nguyễn Đình Cống đấy. Ông là một cựu đảng viên ra khỏi đảng, năm nay ông viết một bài rất là hay để chúng tôi có đăng thông báo thời gian luận là vài cách đánh giá, vài đánh giá nhầm trong cách mà tháng 8 năm 1945. Cho nên là vì vậy mà cộng sản đó mũi mặt nó không dám làm gì cả, bởi vì càng ngày càng lộ ra tất cả cái sự dối trá của cái gọi là cách mạng và quốc kháng.
Dạ vâng, vào những cái ngày mùng 2 tháng 9, những cái năm trước thì phải nói là các cơ quan truyền thông của Đảng Cộng sản gáy rất là hay về cái công lao cũng như là cái sự chiến thắng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế thì vâng, thưa Linh Mục nghĩ sao khi mà Cộng sản Việt Nam coi cái việc cướp chính quyền vào năm 1945 từ tay chính phủ Trần Trọng Kim, khi mà chính phủ này không có quân đội ở trong tay, họ lại coi là cái đây là một cái cuộc chiến thắng vẻ vang và đầy tính anh hùng, thưa Linh Mục?
Vâng, Cộng sản thường nói rằng là cách mạng tháng 8 là một cuộc cướp chính quyền từ tay người Nhật, rồi từ tay người Pháp. Đó là một sự là sự dối trá, bởi vì là trước đó thế là người Pháp đã bị Nhật nó đào chắn rồi, thế đào chắn rồi là đến tức là ngày mùng 9 tháng 3 1945 Nhật đào chắn Pháp, rồi sau đó là Bảo Đại tuyên bố Việt Nam độc lập, đến là tháng 4 1945 thì giải tán triều đình phong kiến, nhưng mà lập chính phủ do ông Trần Trọng Kim. Ngày 15 tháng 8, Nhật đầu hàng đồng minh, thì rõ ràng là không còn Nhật, không còn Pháp nắm quyền ở trên đất, mặc dù họ có hiện diện, nhưng mà không còn nữa. Ngày 17 tháng 8 là chính quyền Hà Nội của Trần Trọng Kim là tổ chức meeting, là để mà cho mọi người vui mừng vì là không còn những ách đô hộ của Nhật và Pháp. Thì Việt Minh đúng là Cộng sản đã lợi dụng cái đó để mà cướp chính quyền. Họ nói là cướp chính quyền về tay nhân dân. Thật sự là một trò lão khuét. Cướp chính quyền về tay Đảng Cộng sản thì có. Chắc còn chính quyền thật sự lúc đó là nằm trong một cái chính phủ hợp pháp, hợp hiến. Là chính phủ Trần Trọng Kim với những cái nhân vật là có uy tín, có tài năng. Thế trong lúc đó là cái Đảng Cộng sản là chỉ là một lũ ô hợp. Và sau đó câu cách mà do dân tỏ ra là một bọn cướp mà thôi. Cho nên họ nói họ cướp chính quyền là đúng, nhưng mà không phải cướp chính quyền từ chính từ Pháp, từ Nhật, hay là cướp chính quyền từ tay về tay nhân dân, mà cướp chính quyền khỏi tay nhân dân để mà trở thành một cái quyền lực riêng cho Đảng Cộng sản. Và người ta càng ngày càng thấy rõ tất cả những điều đó, nhất là các giới trẻ, các bạn sinh viên càng lúc càng thấy được những cái tài liệu trên mạng, và càng ghê tởm cái sự dối trá. Và cái sự dối trá đó đã tiếp tục bài lên một năm nay, và nó đã gây bao nhiêu thảm hại cho đất nước.
Vâng, vừa rồi Linh Mục có nói tới một cái câu mà tôi rất lấy làm tâm đắc, đó là Cộng sản Việt Nam cướp chính quyền từ tay nhân dân. Vâng, và để rồi đó là chuyển vào tay của Đảng, và Đảng đã dùng cái quyền lực cướp được từ tay nhân dân để mà cai quản, để mà thống trị nhân dân bằng một cái ách hết sức là độc tài, thảm khốc. Vâng, bây giờ chúng ta trở lại cái đề tài về Formosa. Thưa Linh Mục Phan Văn Lợi, chúng tôi được biết là cái ngày 22 tháng 8 vừa qua, nghĩa là cách đây khoảng hơn một tuần đó, thì Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường là Trần Hồng Hà đã tổ chức một cái hội nghị tại thành phố Đồng Hà, tỉnh Quảng Trị, để mà công bố rằng là biển của 4 tỉnh miền Trung đã sạch, có nghĩa là có thể tắm và nuôi thủy sản được. Thế thì thưa Linh Mục, khi mà họ tuyên bố như vậy đó, trong cả một cái hội nghị đó, thì theo sự suy đoán của Linh Mục, liệu họ có nghĩ rằng dân chúng sẽ tin lời của họ không, thưa Linh Mục?
Thưa quý vị, dĩ nhiên là những người dân thường mà là không quan tâm đến cái là thế sự, chỉ là vất vả làm ăn không, thì nhiều khi là họ cũng nghe cho qua vậy. Tôi cũng có những người mà cũng là biết rằng là dối trá, nhưng mà cũng có tin, cũng có khen người để cho được lòng đạo, lòng chế độ, mà được là cái quyền lợi này, quyền lợi kia. Nhưng mà là những ai mà có một chút quan tâm đến thời sự, có một cái sự hiểu biết, cũng như là những nạn nhân thì thấy đó là những điều hết sức là dối trá. Làm sao mà biển lại có thể tự làm sạch một cách tự nhiên mà trong vòng mấy tháng được? Cái đó là một quá trình rất lâu dài, và như một số nhà khoa học là chứng minh nếu là chỉ bị nhiễm độc nhẹ mà thôi. Còn đây là chúng ta thấy rằng là cái vụ ở bốn tỉnh miền Trung là một nhiễm độc rất nặng do hóa chất thải ra từ cái nhà máy Formosa, trong đó có những chất là kim loại nặng, chất phenol, chất cyanua, là chất thủy ngân. Cho nên là chúng ta thấy ngay ở trên báo chí, nhất là báo Lê Trái, là có rất nhiều lời phản bác, rất nhiều lời là phê phán, rất nhiều cái sự phân tích để cho thấy cái sự dối trá của nhà cầm quyền cộng sản. Nhất là các nhà khoa học đã cho thấy rằng cái việc mà Formosa gây ra cái thảm họa biển nó còn lớn lao hơn cái vụ mà ở bên Nhật là ở tại cái vịnh Minamata đấy. Chúng ta biết rằng cái vịnh đó là đã bị nhiễm độc bởi một cái nhà máy hóa chất là thải ra là thủy ngân trong khoảng từ năm 1930 cho tới 1950. Rồi sau đó là đã gây ra một cái thảm họa mà chính phủ Nhật đã phải bỏ ra là gần 40 năm để làm sạch, và gần 50 tỷ yên Nhật Bản mới giảm là tuyên bố rằng là cái vùng này là an toàn. Nhưng mà rồi là chúng ta thấy rằng đã có những người bị bệnh, một cơn bệnh rất là lùng đến nỗi khoa học lấy cái tên của mình Minamata để đặt cho cái cơn bệnh đó, là cơn bệnh là bị là chi là bị thần kinh bị hư hoại thần kinh là do cái chất thủy ngân ở Formosa thì cái tầm mức rộng gấp đôi, bởi vì cái vịnh Minamata đó là chỉ khoảng 150 km², còn bốn tỉnh miền Trung này là rộng một dài 150, còn tỉnh miền Trung là 300 km², nó gấp đôi. Và cái thứ hai là đó là xả thải mà có những cái chất là rất là độc hại, mà cùng lúc đó là lại có những cái đoàn của tàu hải quân của Trung Quốc đó cũng phù vào để mà nó thải xuống biển. Thì như thế là không thể nào mà trong vòng 4 tháng trời mà biển sạch được. Người ta nói rằng có thể rằng là nó loạn đi, nó loạn sau một thời gian thì loạn đi, nhưng mà những chất cực đó nó đã lắng xuống ở dưới đáy biển, và thứ hai là nó chui vào bụng cả cái con sinh vật mà nó lắng xuống đáy biển rồi đó, thì nó vẫn là còn nguy hiểm. Ở bên Nhật người ta đã phải nào vét, người ta là hút bùn của vịnh Minamata, người ta phải giết tất cả những cái sinh vật ở cả trong vùng vịnh biển đó để cho không còn cái mầm mống là gọi là lưu giữ, không còn có một sinh vật nào mà lưu giữ chất độc nữa. Ở đây thì nhà cầm quyền không làm gì hết, không làm cái gì cả, chỉ có hô hào đoàn thanh niên cộng sản đi trên biển nhặt rác chỗ mấy con cá chết rồi gọi là làm sạch biển, cái sức là khôi hài. Còn không có một cái hoạt động nào vét hay là đổ hóa chất hay là lặn xuống để mà cứu các sắc hô, hoàn toàn là không. Cho nên người ta thấy đây là một cái sự lừa gạt một cách vĩ đại, một cách trắng trảo. Mà chúng ta biết rằng là cái người cộng sản nó có bốn cái đặc tính. Sau 71 năm họ đã tạo ra một người cộng sản mà có bốn đặc tính, là cái thứ nhất là gì? Là dối trá một cách bình thản. Cái thứ hai là tàn ác một cách lạnh lùng. Cái thứ ba là ngu dốt một cách cố chấp. Và cái thứ tư là tham lam một cách vô độ. Tôi xin hết rồi.
Dạ vâng. Thưa Linh Mục, theo Linh Mục thì khi mà họ nói rằng là biển bây giờ đã sạch và người ta có thể xuống tắm hay là có thể nuôi sinh vật, nuôi cá, nuôi biển, nuôi cá ở ngoài biển được, thì liệu họ nói như vậy thì họ có ý thức rằng họ đang lừa gạt dân chúng hay không? Và họ có biết rằng là nếu mà dân chúng mà tin vào những cái lời dối trá này đó thì sẽ vô cùng nguy hiểm cho dân chúng chăng? Họ có biết điều đó không, thưa Linh Mục?
Có thể là họ cũng biết. Nhưng mà đối với cái người cộng sản là nó là vô liêm sỉ một cách trắng trợn. Ê, vô liêm sỉ một cách trắng trợn. Tôi lấy cái ví dụ thế này này. Cái anh Phạm Cường Minh là nhân viên là kiểm lâm ở ở Yên Bái đó. Ê, bị một viên đạn gọi là anh ta họ báo công an nói rằng là bị bắn chết, à, tự sát. Nhưng mà bác sĩ xác nhận rằng là viên đạn đi từ gãy ra phía trước. Làm sao một người từ là tự sát mà có thể đưa cái nòng súng lú sâu gãy để mà bắn phi lý. Thế mà bây giờ nó bắt cái ông bác sĩ đó là phải nói ngược lại, và trên báo chí những cái lời mà ông bác sĩ đó bây giờ được là đổi lại hết, tức là viên đạn đã đổi chiều ấy. Trong khi đó thì những cái tin tức như vậy nó đã tràn lan trên mạng hàng triệu nơi, hàng triệu chỗ. Thế nên nó một cách là trân trảo, nó cũng bị xấu hổ. Với cộng sản là đứt cái dây thành cái xấu hổ rồi. Là chúng ta biết rằng người dân họ không nghe đâu. Thế à, những cái cuộc biểu tình tôi lại ví dụ ngày hôm qua đó, người dân là ở Kỳ Anh, họ đi biểu tình thì họ nói rằng đó, là ai đã giết Phóc Mô Gia về để mà diệt dân tộc Việt Nam. Phóc Mô Gia thế là cái đài họ thế, và những người mà họ đã trước đây họ nuôi cá, họ nuôi tôm, họ nuôi sò ở trên, bây giờ họ vẫn nhất quyết là họ không làm. Ở đây chúng tôi đã biết rằng là ở bệnh viện gọi là bệnh viện phụ sản tại Huế đó, bệnh viện phụ sản tại Huế là có rất nhiều phụ nữ tới đó mà không phải để sinh mà bị trôi thai đi, tức là đang mang thai mà rồi là phải hư thai, người ta gọi là trôi thai. Rất nhiều trường hợp ở tại Huế là có lẽ là do cái chỗ mà những người đó không biết ăn hải sản, họ ăn hải sản cho nên bây giờ là phải lãnh lấy cái hậu quả. Còn nói chung là những người dân biển ở cả cái vùng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị thì người ta đã biết rằng cái luồng điều của cộng sản là dối trá, họ không bao giờ tin được. Thế cho nên những cái lời mà họ nói trong các cuộc biểu tình là ngày càng gây gắt hơn, ngày càng là phẫn nộ hơn để mà vạch trần cái bộ mặt gian trá của cộng sản. Bởi vì chúng ta biết rằng không gian trá, không tàn bạo thì không phải là cộng sản.
Bên Nhật thì họ đã để 40 năm và họ đã tích cực đổ tiền ra cả hàng mấy chục triệu Mỹ Kim để mà làm sạch cái môi trường. Thế mà sau khi họ tuyên bố là đã biển đã sạch mà dân chúng ăn những cái thực phẩm ở đó mà còn bị bệnh nữa, huống chi là bây giờ ở Việt Nam họ không có làm gì cả mà họ là đã tuyên bố là sạch như vậy đó, thì phải nói rằng là ngoài cái sự dối trá này đó thì họ còn tỏ ra một cái tình trạng lương tâm hết sức là. Kính thưa quý vị đang vừa mới nghe thấy cái tiếng xe lửa nó chạy qua nhà của linh mục Phan Văn Lợi. Linh mục đã tắt micro thành thời gian này. Thì phải nói rằng là tôi rất là lạ lùng ở cái chỗ là tại sao mà người cộng sản họ lại có thể vô tâm tới mức độ, nghĩa là họ coi cái chết của nhân dân, chết hàng loạt của nhân dân bị bệnh hay là bị những cái sự khốn khổ của nhân dân không có ra cái gì cả. Họ chỉ nghĩ tới cái quyền lợi của họ, còn người dân có đau khổ hay là có chết hàng loạt thì đối với họ không có ăn thua gì hết. Tôi thấy quả thật là những cái người vô lương tâm như vậy mà họ cai trị cái đất nước này thì cái đất nước này chắc chắn là chỉ có nước là mất nước thôi. Vâng, thưa linh mục Phan Văn Lợi, cái tình trạng sức khỏe của người dân tại 4 tỉnh miền Trung có số lượng cá chết nhiều nhất ngoài biển hiện nay đó thì như thế nào? Vừa rồi linh mục cũng có nói tới những cái bào thai đó, những cái người sản phụ mà mang thai đó thì thai nó bị chết đó. Thế thì cái tình trạng sức khỏe của người dân nói chung đó, thì hiện nay như thế nào ạ? Alo. Thưa
à, kính thưa quý vị, người ta biết rằng là cái Bộ Y tế của nhà cầm quyền Cộng sản đã nghe lệnh của Bộ Chính trị mà là cấm tất cả các bác sĩ khắp toàn cõi Việt Nam không được chứng nhận trong hồ sơ y tế rằng là bị nhiễm độc do là cá biển. À, cái này là chính những người là gia đình những thợ lặn đấy, thợ lặn làm việc ở vùng Áng, và trong đó có nhiều là những người công giáo cả, họ đã sau ngày 6 tháng 4 thì họ bắt đầu là cảm thấy là có những cái triệu chứng rất lạ lùng trong người, mệt mỏi, ngứa ngáy rồi suy giảm sức khỏe, thì họ đã đi vào Huế để mà khám nghiệm với Quảng Bình có các tỉnh có bệnh viện lớn, họ vào Huế họ khám nghiệm thì là bệnh viện Huế không cho kết quả. Tôi đã từng gặp một anh bác sĩ cháu của tôi ở làm ở bệnh viện Huế, tôi hỏi vì sao mà không cho kết quả, nói rằng chúng là bệnh viện chỉ gửi kết quả đó ra trung ương mà thôi, chứ không cho người dân. À, đó là cái sự khốn nạn, là hết sức là tồi tệ. Rồi thậm chí là có những cái ông vị linh mục ở ngoài vùng Hà Tĩnh Quảng Bình đó định đưa những thờ lặng đó đi vào trong Sài Gòn đó, để mà chữa, nhưng mà trước đó là liên lạc rồi thì bác sĩ trong Sài Gòn nói ra các cha đừng đưa đây quýt, chúng con không dám là sẽ nghiệm, không dám là tuyên bố rằng là những người này là bị là độc do là điện, nếu không thì chúng con sẽ mất việc. Rồi chúng ta thấy có những cái thông tin của Bộ Y tế về gọi là cá an toàn, hải sản an toàn, tất cả đều là lão khoét hết. Đó đưa ra để mà mì dân mà thôi. Ở đây thỉnh thoảng là quý vị xem trên là YouTube đó, có những cái đoạn video mà người ta phỏng vấn những gia đình của ngư dân ở tại là Hà Tĩnh ở Quảng Bình đó. Đấy, thì họ thấy rằng là họ gặp rất nhiều khó khăn khi mà họ đi là xét nghiệm, khi mà họ đi là khai báo về những cái gì mà họ cảm thấy sau khi mà đi xuống biển hoặc là ăn đồ biển, thậm chí là có những trẻ em ấy mà đi xuống biển chơi thôi, dùng được biển sau đó là ngứa ngáy cả ấy. Ở đây là chúng ta biết rằng là may là có những một cái chỗ mà khám của các nữ thu ấy mà thuộc địa phận Vinh ở xã Đồi đó, thì hầu như là những cái giáo dân ở Vinh họ đều về đó, và các nữ tu cho thấy rằng là những người này thật sự đã bị nhiễm độc. Bây giờ có một trường hợp là hai vợ chồng ấy đã từng là gác cái khu container ấy của Formosa, bây giờ cả hai người bị ung thư mà Formosa bỏ mặc, nhà cầm quyền không thể biết, và cả hai người đang là chờ ngày chết. Và thậm chí cả anh thờ lặng mà rất nổi tiếng mà chết đầu tiên là Lê Vân Ngày đấy. Thế sau đó là công an xét nghiệm cuối cùng và cháu anh ta cái kết quả là gì, là chết vì bị suy tim. Gia đình hết sức là phản đối, bạn bè hết sức là phản đối, nhưng mà đồ vật thẳng như vậy đấy, cho nên là cái tình trạng mà người dân ngộ độc bây giờ càng lúc càng là nhiều, mà rồi khổ một cái khổ là họ không biết thế là lấy đâu để mà chữa chạy nữa. Thậm chí là có những người là không kiếm ra tiền, thậm chí là có những người được giúp đỡ nhưng mà các bác sĩ là quyết tâm là không chữa trị vậy thôi.
Vâng, như vậy là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã tỏ ra một cái tinh thần vô trách nhiệm trong cái việc mà giúp người dân bảo vệ sức khỏe của mình, phải không thưa Linh Mục?
Đúng là như vậy.
Vâng. Thưa Linh Mục, việc Formosa nhận tội và đền cho người dân 4 tỉnh miền Trung là 500 triệu đô. Thì thưa Linh Mục, 500 triệu đô này đã đến với người dân 4 tỉnh chưa, và người dân đã được đền bù như thế nào ạ?
À, vâng, thưa quý vị, trước khi mà nói về chuyện đền bù thì chúng ta phải nói cái con số này là đây là một cái là con số mà kỷ lục thấp chưa từng có lẽ trong lịch sử nhân loại đấy. Một cái tai nạn mà nó còn lớn lao hơn cái vụ mà tràn dầu ở vịnh Mexico thế cách đây hơn 10 năm đấy, mà bên đó là cái công ty British Petroleum đã phải bồi thường từ là cho chính phủ Mỹ cho cả luật về môi trường của Mỹ, cho tới các công ty, cho tới những người dân là gần 60 tỷ mà vẫn chưa xong đâu. Ở đây cái vụ mà độc hại ở biển bộ tỉnh mà trúng nó còn lớn lao gấp mấy cái vụ Trang Dâu, và nó còn dí hài lâu dài nữa. Thế mà nhà nước, nhất là Bộ Công an huynh hoang rằng phải đấu tranh với Phật Mô Gia ghê gớm lắm, quyết liệt lắm, thì cậu mà chịu là bồi thường 500 triệu đô la. Đó, đây là một cái số tiền của là chúng tôi gọi là một sự răng nhục, một sự bố thí cho một cái ăn mày, như thế bố thí cho một cái ăn mày vậy đấy. Thì rõ ràng đó là gây phẫn nộ cho người dân. Và thứ hai là cái chuyện mà những 500 triệu này đáng lẽ ra không phải là nhà nước không được quyền nhận, chính các nạn nhân mới có quyền nhận, và chính các nạn nhân phải ấn định được cái số tiền mà bồi thường cho họ, chứ không phải là nhà nước ấn định. Thế cái ngày mà 30 tháng 6 đó họp cái báo chính phủ Trần Hồng Hà nói rằng cái số 500 triệu này là tính theo cái mức thiệt hại ấy. Một sự ngu xuẩn là một, hai là một sự là dối trá không tưởng tượng nổi. Và cho tới hôm nay thì sao, tất cả những người dân mà được phỏng vấn và về sự cứu trợ đó thì nói chung là được chính phủ hứa là cho 15 kg gạo là một tháng, mà trong vòng là 6 tháng nói như vậy. Nhưng mà tới có nhiều nơi thì là phạt một lần thôi, rồi thậm chí là có những nơi là phá gào mốc và đến nỗi mà cái chó cũng không ăn được, mà gà cũng không ăn được. Có những đoạn video rất thê thảm. Rồi người ta nói rằng là nhà nước nói rằng là sẽ đền bù cho mỗi hồ mà có ghe mà đi xa thôi, ghe mà ra đánh bắt cá xa là 5 triệu. Chỉ là nghĩa là cho tới hôm nay đó, cái số tiền gọi là 500 triệu đô đó mà nhà nước gọi là bồi thường là chắc chắn là trả, thế cùng lắm là 100 triệu đô mà thôi, cùng lắm là như thế. Thế mà như vậy thì sao, là chúng ta thấy quả thật là một cái kiểu là khinh thường cái mạng sống con người, khinh thường cái quyền của con người. Có nhiều nơi mình mỉa mai rằng thế là chúng tôi vẫn cứ chờ, thế chờ là trên thế là rót xuống, thế nhưng mà rốt cuộc có sao, chúng tôi có cả con cả chúng tôi phải bỏ học, rồi bây giờ những người thân trong gia đình phải đi kiếm ăn chỗ khác. Mà đây người ta chụp một cái hình đó là trước cái gọi là cái cổng biên giới Lào Việt đó, có cả một dãy dài hàng trăm thanh niên đang chờ là xuất cảnh qua bên Lào để làm việc, để mà kiếm tiền. Những thanh niên đó là từ những vùng mà đang bị là cá chết, cho nên là cái số 500 triệu đô đó, thứ nhất nó đã là bèo bọt rồi, và thứ hai bây giờ có lẽ là nó chạy vào túi của cộng sản, của đảng viên là phần lớn đấy. Trong mấy tháng trời như vậy mà gạo không đủ ăn, khi gạo mốc nữa, con cái phải nghỉ học, số tiền mà 5 triệu đồng để đền bù cho một cái trực tàu thì là hết sức là bỏ bén.
Dạ vâng. Thưa Linh Mục, trong cái tờ báo Tự Do Ngôn Luận, cái số mới nhất có bài nói rằng là Cộng sản Việt Nam là một cái tổ chức buôn bán con người. Theo sự tìm hiểu của Linh Mục thì sự việc này ra sao, và đó có phải là một cái sự việc nghiêm trọng không, thưa Linh Mục?
Vâng, thưa quý vị, cái chuyện mà buôn người ở Việt Nam thì nó đã có rồi, ngay từ sau năm 1975. Lúc đó là người dân lâm vào cảnh khốn khổ, mà trong khi đó thì nhà cầm quyền cộng sản lại mắc nợ chiến phí của các nước xã hội chủ nghĩa, của Nga, của Đông Âu, cho nên lúc đó là họ tuyển những công nhân, thế họ tuyển những người nông dân nghèo khổ, những người thất nghiệp ở thành phố đi qua làm lao động ở bên các nước Đông Âu và bên Nga, một kiểu là trả nợ. Kiểu là trả nợ bởi vì những người qua đó làm quần quật mà rồi cũng không gửi gì được về cho gia đình của mình cả, để mà trả những cái tiền Ê, mà viện thờ lại mua khí giả, những cái tiền khí giới bom đạn mà cộng sản lại dùng để xâm lăng là miền Nam. Đó đó là cái đó gọi là cái chương trình lao động xuất khẩu đấy. Nhưng mà chúng ta biết là những cái người đó, những người nghèo đó mà để mà được cái lao động xuất khẩu chẳng phải là không tốn phí. Họ phải mượn tiền của ngân hàng, nhiều khi là tới 5.000 đô, 10.000 đô là một cái gia sản rất lớn. Thế rồi đi qua bên đó thì bị phỏ vào tay những cái ông chủ vô lương tâm. Ngay cả sau này đi qua bên Malaysia, bên Trung Đông, bên là Singapore, bên Đài Loan, bên Đài Hàn vậy, thì đều bị rất là bị các tòa đại sứ bỏ mặc. Thứ hai là bị các ông chủ bên đó là bóc lột rất là tàn tệ, mà cái tòa đại sứ của cộng sản không bao giờ mà quan tâm cả. Đến nỗi mà người Việt Nam hải ngoại phải lập ra những cái văn phòng, ví dụ như là cha Nguyễn Văn Hùng ở bên Đài Loan, ngài phải lập một cái văn phòng gọi là cứu trợ cô dâu và công nhân Việt Nam bị bạc lại. Rồi cái tổ chức là BPSOS, tức là cứu người vượt biển đó, thì hoặc là tổ chức Kamsa là chống nô lệ trong thời mới của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, đã phải hoạt động hết sức là vất vả để cứu những cái gọi là những nô lệ người Việt Nam mà đang là bị là quần cuộc làm lao nô ở bên cả nước là thuộc về châu Á hay là bên Trung Đông, mình dọc lên đi chẳng hạn như thế. Đó là rồi sau đó có một dịch vụ buôn người khác, đó là buôn người cho cả cái đồng mại dâm ấy, cho gọi là cho cái gọi là cái thị trường tình dục ấy. Nó là một cái nó lập ra một cái gọi là hôn nhân hôn nhân hợp chỗ hôn nhân quốc tế, những cái kiểu gọi là những cái văn phòng là môi giới là hôn nhân để tuyển những cái thiếu nữ nghèo hứa hẹn qua bên đó ấy, làm việc hoặc là có đó có những cái tấm chồng giàu sang này nó ấy, nhất là qua đó chi trở thành những cái nô lệ tình dục. Người ta có một bạn từ chương trình của Hà Nội của Bộ Lao động Thương binh thì nói rằng là có con số là khoảng 2.935 nạn nhân từ năm 2004 cho tới năm 2009, nhưng mà trong khi đó thì quốc tế xác nhận rằng là con số thật sự là hơn 400.000 người Việt Nam bị bán đi tính từ năm 1990 cho tới hôm nay. Chúng ta biết rằng cộng sản tài chính đồng bán cả, thế nó cũng bán hết. Trước đây thế là nó bán đất, bán quyền lợi của dân tộc cho những cái cho Nga, cho Tàu. Từ thời Hồ gọi là Phạm Văn Đồng đã bán cả hai hòn đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Tinh Giấy đấy. Cộng sản tù tao còn bây giờ nó vừa dựa vào đó để nói là cấm cái bọn Hà Nội là không được kiện. Sau đó tới khi nó chiếm miền Nam thì nó 16 tấn vàng nó cũng tẩu tán, nghe nó đem qua Nga để mà nó là trả nợ. Rồi tới lúc đó, nó bán cả cái mỏ. Chúng ta biết ra Việt Nam ở miền Bắc là có những cái mỏ, nhất là mỏ than rất lớn. Bây giờ là càng kiệt rồi. Mỏ vàng Bùng Miêu, mỏ vàng những cái vàng ở là còn ngại là bây giờ cũng là hầu như là để cho ngoại quốc nó khai thác mà rồi dân dân chẳng được gì cả. Tại lúc nó bán đất, nó bán những cái vùng đất nào là Tây Nguyên, nào là Bình Dương, nào là vùng Áng, nào là các tỉnh ở phía Bắc, bán cả hàng trăm ngàn hecta rừng, gọi là cho thuê gì mà thuê 50 năm. Bây giờ tới lúc nó bán người, mai một đây nó sẽ bán cả tổ quốc nữa. Bởi vì những cái tế như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc bây giờ nó đã chuẩn bị là cơ ngơi ở bên Mỹ cả rồi, con cái nó qua bên đó rồi. Mấy cái tên mà cán bộ cao cấp ở trong ủy viên trong bộ chính trị nó đều có những cái cơ sở ở nước ngoài cả, thậm chí là nó mua cái gọi là cái quốc tịch ở Manta, ở những nước giàu ở bên đông đó, ở bên Tây Âu ấy. Nó có cái răng nó sẽ bán tất cả. Bây giờ là nó đang bán người mà nó sẽ bán tổ quốc đối với cộng sản là không có đồng bào, không có tổ quốc, không có dân tộc, đó là cái điều chắc chắn. Tôi xin hẹn gặp.
Vâng, thưa linh mục, cái việc mà những cái người mà bán người ra để mà làm nô lệ tình dục ở hải ngoại đó, thì cái đấy nó là của một cái tập đoàn thuộc người dân nào đó, hay là chính Cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ chủ trương như vậy, và họ có trách nhiệm về vấn đề này, thưa linh mục?
Thưa quý vị, tất cả những cái công ty mà gọi là môi giới lao động, môi giới hôn nhân đều là của đảng, đều là những của những đảng viên mà cao cấp cả. Thế trong cái bài một của ông Michael Banks rồi đó, ông ta nêu ra một trường hợp điển hình tại Nga đấy, thế là cái nơi mà ta buôn bán là các cô gái đấy, thì chính cái gọi là cái mù tụ ba ở đấy là một người thân cận với cái tòa đại sứ đó. Thế khi mà những thiếu nữ đó chạy tới để có giúp á, thì lại giao cho bà ta, hoặc là có những người may mắn mà có những thân nhân ở xa, thì ở bên Mỹ mà kiện giùm á, thì hẳn tòa đại sứ thang là cho về Việt Nam, nhưng với điều kiện là phải bỏ cái lời tố cáo với là cái bù tù ba đó nè. Tất cả quý vị biết rằng tất cả những công ty môi giới ở tại Việt Nam về lao động hay là về tình dục giữa hai về hôn nhân đều là người của đảng hết, cái đó là cái chủ trương của đảng cộng sản vậy thôi. Nói cho cùng là cuối cùng trách nhiệm đó là đảng cộng sản Việt Nam.
Vâng, thưa linh mục, những cái việc làm của cộng sản Việt Nam nào là hội nghị để mà tuyên bố biển của 4 tỉnh miền Trung đã sạch và có thể tắm để mà nuôi thủy sản được, nào là cố gắng giấu nhẹm những cái trường hợp người dân bị bệnh vì ăn cá, vân vân. Tất nhiên là những cái việc làm đó phải có mục đích. Vậy thì theo linh mục, cái mục đích của cộng sản Việt Nam là gì khi mà thực hiện những việc ấy, thưa linh mục?
Thưa quý vị, thì bây giờ là cộng sản vừa thổ những cái mà lấp liếm tất cả mọi chuyện để mà giữ vững quyền lực chống gì cả. Cái bài xã luận của bà Ngựa Sáng Quân luận đó, vừa mới số mà chắc là nói là nó cho chìm tất cả các vụ hết. Cái vụ mà đồng thời trước mắt đó là cái vụ Phó Quốc gia, nó sẽ tìm cách là cho chìm. Nó chìm bằng những tuyên bố liễu lão, nó cho chìm bằng những cái hành động là mì dân bóng thực chất, nó cho chìm bằng cách là nó đàn áp người biểu tình, nó là cho chìm bằng cách là nó bắt bớ, nó lăng nhục những cái ai mà đòi công lý cho các nạn nhân liên quan tới Phật Mô Gia. Rồi chúng ta thấy ngay cái vụ mà nó thanh toán nhau trong đảng ở Yên Bái, ở quân khu 2, thì nó cũng cho cách là nó chìm xuống để cho công luận đừng có biết rằng là ai thanh toán ai. Bởi vì cả một cái lịch sử dài của đảng cộng sản là cho chìm hầu như tất cả những cái vụ mà đồng thời. Và bao giờ mà đảng cộng sản nó thú nhận tội vì đã gây ra cái cuộc cách ruộng đất lâu, mà trong cái đó mà trong đó cái vị ân nhân của đảng là bà Nguyễn Thị Lắm đấy, là bị đem vật làm vật hy sinh đầu tiên, nó có bao giờ nó nhận tội vì đó đang áp các nhà trí thức trong cái vụ mà nhân văn giới phẩm đâu, nó có bao giờ nó nhận tội trong cái chuyện mà tàn sát đồng bào Tết Mậu Thân đâu. Tất cả những cái đó phải làm chìm hết để chi cho là đảng cộng sản là có thể yên tâm mà cai trị, nói cho lũ yên tâm là vơ vẹt, yên tâm là vơ vẹt một ngày rồi là vơ vẹt cho xong thì chúng nó sẽ giống đi chỗ khác, bởi vì chúng nó biết rằng ở Việt Nam này chúng nó cũng không thể sống. Sau cái vụ Yên Bái thì các đảng viên cộng sản nó phải tăng cường cái sự an ninh. Bởi đây có một cái gọi là một cái thì nghị quyết mà tăng cường an ninh cho các yếu nhân ở trong đảng cộng sản, bởi vì không có một tên cộng sản chọc bu nào cao nào và cảm thấy bây giờ cuộc sống mình nó an toàn cả. Cho nên một ngày đó nó vơ vẹt đủ rồi, nó sẽ đi qua bên kia, nó sống đi qua ở chỗ khác, nó sống và nó sẵn sàng để mà bán cái thuốc này cho bọn tao thôi. Vậy thôi.
Vâng, thưa linh mục, thì giờ dành cho cái cuộc hội luận ngày hôm nay đã hết rồi. Cảm ơn linh mục đã dành thời giờ cho cái cuộc hội luận ngày hôm nay và đã cho chúng tôi những cái thông tin cũng như là những cái chia sẻ về tình đất nước của Linh Mục. Phải nói là tình hình đất nước của chúng ta hiện nay thấy thê thảm quá. Vâng, tôi kính chúc Linh Mục luôn mạnh khỏe để mà tiếp tục cái công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền Việt Nam. Và chúng tôi cũng trước khi từ giã cũng xin kính chúc quý thính giả một ngày thật là tươi đẹp, và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cái cuộc hội luận của chúng tôi. Xin kính chào Linh Mục và kính chào quý thính giả.
Vâng, xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Chính Kết và cảm ơn quý vị đồng bào khán thính giả đang nghe chương trình này. Chúng ta cầu nguyện xin Thượng Đế và Hồn Thiêng Sông Núi cho chúng ta có một sức mạnh, sự liên kết và sự kiên trì để mà chúng ta cứu đất nước của chúng ta khỏi hai kẻ thù, thứ nhất là Việt Cộng, thứ hai là Tàu Cộng. Tôi xin hết ạ.
Dạ vâng, xin kính chào.